chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách Theo Dấu Chân Chúa của tác giả Charles M. Sheldon. Kính thưa quý thính giả, trong cuộc sống ngày nay, cơ đốc nhân chúng ta đang bị lôi cuốn theo nhịp sống hiện đại, phát triển không ngừng của xã hội. Đôi khi chúng ta cứ vươn chạy theo và quên mất chúng ta là ai và phải làm gì trong cuộc sống tạm bợ này. Mục đích sống của cơ đốc nhân là phải luôn bày tỏ Giê-xu cứu Chúa cho mọi người biết. Nhưng trong nhịp sống không ngừng chuyển động, chúng ta có còn nhớ hay là đã quên đi mục đích tối thượng mà Chúa đã truyền cho chúng ta, nhằm để nhắc nhở mỗi một người chúng ta trong những ngày sau rốt này, chúng ta sống cuộc sống như thế nào để có thể làm chứng nhân sống cho Chúa. Hy vọng rằng qua chương trình đọc sách online Theo Dấu Chân Chúa sẽ giúp cho mỗi chúng ta sống đẹp lòng Ngài, và qua đời sống chúng ta, mọi người sẽ biết đến danh Chúa Giê-xu. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ tiếp tục đọc cho quý thính giả cùng nghe chương 22 của tập sách Theo Dấu Chân Chúa. Felicia buồn bã rời phòng mẹ. Suy nghĩ giây lát, cô quyết định đi xem kịch để thư giãn thần kinh. Cô đón xe ngựa một mình đến nhà hát mặc dù đã hơi khuya. Cô ngồi xem kịch với vẻ mặt như đưa đám, dáng tư lự, không buồn mỉm cười, trò chuyện với những người ngồi bên cạnh. Lát sau, cô rời chỗ ngồi, lùi vào trong một góc tối, ngồi giữa những băng ghế trống và bụi bặm. Bà Delano trông thấy tất cả, nhưng bà không gọi Felicia. Bà chỉ lẩm bẩm, thật đúng là một con bé kỳ quặc. Rose nói chả sai tí nào, bà Delano là gia sư của Felicia. Bà đã hiểu được phần nào tính tình của cô. Thế nhưng lần này, bà hoàn toàn không đoán ra nỗi niềm u uẩn nào đang giày vò Felicia. Thỉnh thoảng bà liếc mắt xem Felicia có còn ngồi trong góc tối đó hay không. Vở kịch tối nay không có gì đặc sắc. Đó là một vở kịch Melo của Anh Quốc, chứa đựng nhiều tình tiết hiện thực pha lẫn lãng mạn. Tình huống gay cấn ở màn thứ ba đã gây ấn tượng cho người xem. Đó là quang cảnh vào lúc nửa đêm trên cầu Blackfriars vĩ đại ở Anh Quốc. Bên dưới là dòng sông Thames, đen ngòm sâu thẳm đang chảy xiết. Bên cạnh dòng sông, đỉnh tháp chuông của thánh đường Phaolô vươn cao lên dưới ánh sáng lờ mờ, in hình xuống dòng sông. Trên cầu có một cậu bé đang đi qua đi lại như đang tìm kiếm ai đó hoặc tìm kiếm vật gì. Có nhiều người khác đang băng qua cầu, vẻ vội vã nên không mấy ai để ý đến cậu bé. Ngay phía giữa cầu, nơi dòng sông sâu nhất và nước đang chảy mạnh, có một người đàn bà trông rất buồn thảm đứng tựa lưng vào lan can cầu. Vẻ mặt đau khổ và căng thẳng đã nói lên rõ ràng ý định của bà ta. Vừa khi bà len lén leo lên bức tường chắn ngang lan can cầu để gieo mình xuống dòng sông, thì cậu bé đã trông thấy, thét lên một tiếng xé lòng và chạy nhanh về phía bà, dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy bà và kéo ngược lại. Cảnh trí được chuyển qua bức tranh sinh hoạt thường nhật của người dân lao động ở phía đông London. Những tấm phông gỗ vẽ cảnh khu nhà ổ chuột bằng sơn xanh bài trí ở hai góc cánh gà của sân khấu, tài tình và sống động. Thấp thoáng trong tranh, những đám đông tụ tập, ai nấy đều gầy gò ốm yếu, quần áo rách tơi tả. Bên cạnh những bàn ghế gãy đổ, trông rất hoang tàn và cùng khốn. Và kịch chuyển nhanh sang một cảnh mới, tương phản với cảnh cũ. Đó là cảnh những biệt thự nguy nga sang trọng của một nhà quý tộc giàu có. Cả rạp hát trút ra hơi thở nhẹ nhõm. Đa số khán giả hôm nay đều là những nhà quý tộc, những thanh niên nam nữ thuộc tầng lớp thượng lưu. Họ chỉ quen những cảnh xa hoa lộng lẫy. Họ cảm thấy gớm ghiếc và thậm chí muốn ói mửa khi phải quan sát cảnh nghèo khốn bần cùng, dơ giấy và bẩn thỉu của người dân lao động. Nhờ cách bài trí khéo léo và kỹ thuật đèn sân khấu hiện đại, trong khoảnh khắc trôi qua, cuộc sống đời thường của những người giàu, nghèo trong xã hội được phản ánh rất rõ nét và gây ấn tượng, xúc động trong những khán giả nào có sự đồng cảm với tầng lớp lao động nghèo khổ. Cuộc đối thoại trên sân khấu được tiếp tục. Các nghệ sĩ thể hiện vai của mình trong các nhân vật khác nhau rất nhuần nhuyễn. Ngồi trong bóng tối, Felicia rùng mình khi nhìn khung cảnh những khu nhà ổ chuột và những con người nghèo khổ, nhếch nhác bẩn thỉu được dựng tại trên sân khấu. Cô liên tưởng đến cuộc sống giàu sang xa hoa của gia đình mình và cảm thấy sợ hãi. Biết đâu mai chiều mình lại phải sống cuộc sống như những con người khổ sở kia và phải sống như thế mãi mãi. Ai biết trước được số phận? Ai biết được ngày mai mình sẽ ra sao? Ngoài trừ Thiên Chúa, Felicia thầm nghĩ như thế và ngồi thừ ra. Felicia, về em, sao ngồi mãi đấy, như người mất hồn thế. Rose tiến đến nắm tay Felicia lay lay. Kịch đã hạ màn, mọi người đang chen nhau ra cổng, cười nói ồn ào. Felicia đứng bật dậy như cái lò xo, hốt hoảng nhìn xung quanh và im lặng đi ra. Theo chân những người đi trước, đang huyên thuyên tán gẫu về các chi tiết buồn cười trong vở kịch. Tự dưng, Felicia cảm thấy mình thật cô đơn giữa đám đông này. Khi về đến nhà, Rose hỏi Felicia. Felicia, em đánh giá thế nào về vở kịch? Đó là một bức tranh khá đẹp và sống động. Nó đã phản ánh đúng thực tế. Chị muốn hỏi em về sự diễn xuất của các diễn viên cơ. Rose nói với vẻ bực dọc. Chỉ mỗi một cảnh ở trên cầu là diễn xuất hay, đặc biệt là vài người đàn bà diễn rất đạt. Chị biết không, lúc đó em cứ ngỡ như thật nên em đã khóc vì xúc động. Felicia trả lời một cách thành thật. Chị cũng công nhận cảnh ấy hay thật, Felicia à. Chị không hiểu sao nhà viết kịch lại đưa khung cảnh khu nhà ổ chuột dơ giấy tồi tàn vào trong vở kịch một cách gớm ghiếc và khủng khiếp như thế. Chị nghĩ họ không nên phô bày những cảnh đau khổ ấy ra trên sân khấu. Kịch mà chị, nó phải phản ánh đúng thực tế chứ. Trái lại em thích cảnh đó lắm, Rose à. Những con người thật bên ngoài, ở những khu nhà ổ chuột còn sống khổ sở khủng khiếp gấp trăm ngàn lần cảnh ấy nữa đấy. Thực tế ngoài đời làm gì có cảnh khốn khổ ghê gớm như thế, làm sao sống nổi. Có chứ sao không chị, chị không biết đấy thôi. Chị ra trên đã viết thư cho em biết dân cư vùng Rectangle nằm gần Raymond đã phải sống khổ sở như vậy, thậm chí còn thê thảm hơn nữa là đằng khác. Ừ, cũng có thể ngoài đời có cảnh đó thật, nhưng chúng ta đi coi kịch mà, chúng ta tốn tiền không phải để xem những cảnh khủng khiếp đó. Rose gắt gỏng với vẻ rất bực mình. Nhưng mà nó phản ánh thật sự ngoài đời. Rose không chịu nổi sự biện hộ của Felicia nên cướp lời. Biết rồi, nhưng chúng ta không cần phải nhìn vào sự thật làm chi cho mệt. Chúng ta chỉ muốn đến nhà hát xem kịch mua vui mà thôi. Rose vừa nói vừa phẩy tay, đi thẳng vào phòng ăn, lấy trái cây và bánh ngọt ra, ngồi ăn một mình. Rose, chị có định lên thăm mẹ không đấy? Felicia hỏi với theo. Cô vẫn ngồi ngay ngắn trước lò sưởi trong phòng khách. Chắc là không, Felicia à. Chị không muốn làm phiền mẹ đêm nay. Lát nữa nếu em lên lầu thì nói với mẹ hộ chị là chị mệt quá nên không lên thăm mẹ được. Felicia không nói gì, đứng dậy đi lên phòng mẹ. Bà Sterling vẫn còn thức, đèn thắp sáng trưng, cửa phòng khép hờ. Người hầu gái đứng khoanh tay bên giường bà. Clara, cháu hãy ra ngoài một lát. Bà Sterling hất hàm bảo người hầu gái. Felicia bước lại, quỳ xuống bên giường, cầm lấy bàn tay của bà. Felicia, con biết cầu nguyện không? Bà Sterling hỏi một cách vồn vã. Ơ, thưa mẹ, tại sao mẹ lại hỏi con một câu như vậy? Con vẫn thường cầu nguyện mà. Felicia trố mắt ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của mẹ. Felicia à, mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ đang lo lắng cho ba con. Suốt hai ngày nay mẹ bất an vô cùng. Mẹ cứ lo sợ rằng y như sắp sửa xảy ra điều gì không hay, rắc rối cho ba con vậy đó. Mẹ muốn con cầu nguyện cho gia đình ta. Ngay bây giờ hả mẹ? Ừ, ngay bây giờ, đừng chần chờ Felicia. Con cầu nguyện hộ mẹ nhé. Felicia nắm chặt bàn tay gầy gò đang run rẩy của mẹ. Felicia nhắm mắt lại, bắt đầu thưa chuyện với Chúa. Cô cầu nguyện lớn tiếng, còn mẹ cô thì nhắm mắt kiêng lại, khóc nho nhỏ trong sự đè nén xúc động. Sau khi cầu nguyện xong, Felicia đứng dậy. Xin chào mẹ, chúc mẹ ngủ ngon. Mẹ dặn Clara gọi con ngay nếu mẹ cần con hoặc có việc gì xảy ra trong đêm nay mẹ nhé. Bây giờ mẹ cảm thấy trong người như thế nào? Có khỏe được chút nào không mẹ? Có, khỏe hơn hồi nãy nhiều lắm con ạ. Felicia, con không hôn mẹ sao? Felicia quay lại, nhẹ nhàng hôn lên trán mẹ. Xong cô quay đi ngay. Khi vừa ra khỏi phòng, cô khóc không thành tiếng, nước mắt chảy dài hai bên má. Trở về phòng riêng, Felicia vùi mình trong chăn, thổn thức một hồi lâu nữa và thiếp đi lúc nào không biết. Sáng Chủ nhật ở ngôi biệt thự của gia đình Sterling thường rất yên tĩnh. Chị em Rose và Felicia ngủ dậy muộn và đi nhà thờ vào lễ nhì. Ông Sterling lại đi nhà thờ vào lễ nhất từ sáng sớm. Ông là một tín đồ bình thường, không có chức vụ gì trong hội thánh, nhưng ông rất sốt sắng lo công việc Chúa ở nhà thờ. Sáng Chủ nhật này, ông Sterling cảm thấy trong người không được khỏe. Ông không xuống ăn sáng như mọi khi mà cứ ngồi lì trong phòng riêng. Bà Sterling cũng cáo mệt và ở nhà. Rose với Felicia đón xe ngựa đến nhà thờ Nazareth, quen thuộc cổ kính và uy nghi. Chuông reo một hồi dài, báo hiệu giờ giảng bắt đầu. mục sư Calvin bước lên tòa giảng với khuôn mặt điềm đạm, nghiêm trang. Như mọi lần, ông cầu nguyện khai lễ và xin Chúa hà hơi cho bài giảng mà ông sắp sửa trình bày. Lời cầu nguyện của ông mạnh mẽ nhưng rất ngọt ngào. Đặc biệt hôm nay, ông trình dâng lên Chúa một nan đề khá mới lạ đối với tín đồ tại Nazareth Avenue. Ông Calvin đang nài xin Chúa giúp hội thánh thực hiện đúng nghĩa vai trò tín đồ đấng Christ. Ông cầu nguyện chân thành và xúc động. Nhờ quyền năng Đức Thánh Linh cảm thúc, cả hội chúng đều cúi đầu hiệp ý với mục sư Calvin. Sau khi lời cầu nguyện của Calvin kết thúc, có rất nhiều người lớn tiếng cầu nguyện, tiếp tục xin Chúa dứt dây hội thánh. Sau một hồi lâu, đợi cho tiếng cầu nguyện ngớt dần, mục sư Calvin mở đầu bài giảng bằng bài làm chứng ngắn về chuyến thăm Raymond vừa rồi. Hội chúng lắng nghe cách chăm chú, không bỏ sót một lời. Thưa quý thính giả, đến đây chương 22 của tập sách Theo Dấu Chân Chúa của tác giả Charlize M. Sheldon đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 23 của tập sách này vào chương trình đọc sách ngày mai. Trước khi tạm biệt chương trình ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Ngay Từ Đầu do ca sĩ Nenita trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Rạng ơi tình yêu Chúa, tuyệt vời tình yêu Chúa, con nguyện bên Chúa mãi. Ngài là tình yêu thương, chẳng còn gì tơ vương khi được bên Chúa hoài. Mọi lòng đầy cay đắng được nhẹ nhàng quăng gánh khi đến bên Cha. Nguyện trọn đời con đây thờ phượng và ngợi khen Chúa thôi. Ngày tháng cô đã qua lắm sóng gió bao phong ba khi con xa lìa Ngài Cha ơi. Ngày xóa hết nước mắt lau khô đi bao chua cay cho con hy vọng mới. Tình Chúa qua giờ lòng này phơi phới ngập tràn tình yêu mới cho hằng luôn ở vơi. Buồn phiền rơi tiêu tan, chẳng còn gì hoang mang khi được trông thấy Ngài. Tội tình Ngài tha thứ, lòng đầy tội ô xưa nay mới trong Cha. Chạm lòng này Cha hỡi, trọn đời nguyện phục theo Chúa thôi. Trao cho Cha tâm linh yếu đuối, Cha luôn ban cho con sức mới. Không lo âu phong ba kéo tới, tình Ngài như biển khơi. Ngày tháng thu đã qua lắm sóng gió bao phong ba khi con xa lìa Ngài Cha ơi. Ngài xóa hết nước mắt lau khô đi bao chua cay cho con hy vọng mới. Tình Chúa qua lớn lao qua lấp hết bao ưu tư, tâm con tràn sức sống. Mãi hối tiếc sao con không mến yêu Cha ngay từ đầu. Ngay từ